cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm hiểu sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chúng ta đến một phân đoạn lớn thứ hai của sách. Các bạn nhớ là chúng ta phân chia sách này theo mạng lệnh của Chúa Giêsu phán ở trong đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Trước nhất, các môn đồ làm chứng về Chúa Giêsu ở khu vực thành Jerusalem. Giai đoạn kế tiếp, chúng ta thấy công việc của Chúa Giêsu với Đức Thánh Linh làm việc qua các sứ đồ trong khu vực Giu-đê và Samari. Điều này bao gồm trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 8 đến đoạn 12. Kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 7, kết thúc với một bối cảnh lạ thường. Tại đó có hai thanh niên trẻ ảnh hưởng rất nhiều trên hội thánh đầu tiên. Một người là chấp sự Ê-tiên để dâng hiến đời sống của mình để phục vụ Chúa trong hội thánh và làm chứng về tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu cho đến khi tận đạo. Còn thanh niên trẻ kia là người Pharisee tên là Saul, ông là người điều khiển cuộc ném đá Ê-tiên chết. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, nói đến việc Saul bắt bớ hội thánh và làm cho tản lạc. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 8 câu 1. Saul vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tản lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Saul là người chỉ huy cuộc bắt bớ chấp sự Ê-tiên. Ông rất là vui vẻ trong giai đoạn này. Thanh niên trẻ Saul của thành Tạc Sơ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Ê-tiên lúc bị ném đá. Khi Ê-tiên nhìn lên trời và thấy Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, chàng trai trẻ Saul cũng nhìn lên nhưng không thấy chi. Tôi tin rằng lúc đó Saul đang ước ao thấy một điều gì. Cho đến sau này thì Saul sẽ thấy. Chấp sự Ê-tiên là người đã chuẩn bị Saul cho sự hiện ra của Chúa Giêsu trên đường Đa Mách. Saul trở thành người dẫn đầu bắt bớ hội thánh, làm cho hội thánh bị tản lạc. Thật ra những điều ông làm đem đến một điều tốt cho hội thánh đầu tiên. Hầu hết những người trong hội thánh đều ở trong khu vực Jerusalem và tôi nghĩ rằng họ chưa có ý định di chuyển ra khỏi khu vực đó. Đến khi sự bắt bớ sẽ đến thì hội thánh mới bung ra rộng hơn. Giu-đê là khu vực nới rộng của Jerusalem, còn Samari là khu vực nằm về phía bắc, và Chúa bảo các môn đồ và hội thánh làm chứng cho tin lành tại đó. Và trong sách Công vụ, đoạn 8 câu 2 ghi tiếp: Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Thưa các bạn, nhân đây tôi xin nói cho các bạn một vài điều liên hệ đến lễ an táng của Cơ Đốc nhân. Có một câu hỏi được nêu ra ngày hôm nay, đó là đúng hoặc sai khi một Cơ Đốc nhân được hỏa táng. Kinh Thánh không có lời nào chống lại việc này. Không ai mất sự cứu rỗi khi được hỏa táng. Việc an táng một người Cơ Đốc nhân giống như gieo một hạt giống vào trong lòng đất, và cơ thể của Cơ Đốc nhân được đặt xuống giấc ngủ trong lòng đất để chờ ngày phục sinh. Đây cũng là một phương cách mà Phao-lô nói ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ tư, và ông cũng nói về cơ thể của con người như hạt giống ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 15. Các bạn không đốt hạt giống trước khi các bạn trầm nó xuống đất, cũng như các bạn không nên hỏa táng một người trước khi đặt người đó vào trong lòng đất để nghỉ ngơi. Khi đặt cơ thể một người trong lòng đất như là một hạt giống của lời làm chứng, nó là bằng chứng về đức tin của các bạn về sự sống lại của tương lai. Khi chấp sự Ê-tiên bị ném đá, chúng ta có thể nghĩ rằng cơ thể của ông bị bầm dập. Những người thân đã đến lấy xác của Ê-tiên và chôn xuống đất, giống như các bạn gieo một hạt giống. Còn linh hồn của Ê-tiên đã đi đến nơi hiện diện của Chúa Cứu Thế, Ngài đang đứng chờ đợi ông trên thiên đàng, trong khi thân thể của Ê-tiên được chôn xuống đất chờ Ngài phục sinh. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 42 và 44 nói rằng: Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hai hư nát mà sống lại là không hai hư nát, đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể quyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể quyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Tôi thấy việc hỏa táng không thể hiện tư tưởng này. Có một số người kêu nài và nói rằng chúng ta thiếu chỗ, thiếu đất để chôn. Các bạn thân mến, trái đất cũ này của chúng ta đã chôn cơ thể con người hàng ngàn năm qua, và hiện nay nó vẫn còn đủ chỗ. Và trong sách Công vụ đoạn 8 câu 3 đến câu 4: Nhưng Sao-lơ tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Các bạn thấy là chàng trai trẻ Sao-lơ rất sốt sắng bắt bớ hội thánh, như lời làm chứng của ông sau này ở trong sách Philip đoạn 3 câu 6. Ông nói rằng ông là kẻ dẫn đầu ở trong việc bắt bớ. Tại đây chúng ta thấy ảnh hưởng của sự bắt bớ. Thực ra nó không làm ngăn trở hội thánh, nhưng nó còn làm cho hội thánh phát triển thêm. Khi nhìn theo phương diện con người thì chúng ta khó hiểu và nhận thức được việc Chúa cho phép xảy đến qua cơn bắt bớ này. Sau này Phao-lô cũng nói lời làm chứng tương tự khi ông ở tù tại La Mã, và được ghi lại trong sách Philip đoạn 1 câu 12 đến 13. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm cho sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Tôi không tin rằng hội thánh bị tổn hại nào bởi sự tấn công từ bên ngoài, nhưng hội thánh bị tổn hại từ bên trong khi có tội lỗi xen vào hay có sự bất hòa nào của nội bộ, như chúng ta đã thấy trong đoạn kế tiếp đây. Bây giờ, trong phân đoạn kế tiếp, mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc chấp sự Philip trở thành chứng nhân cho Chúa. Ở trong sách Công vụ đoạn 8, câu 5 đến câu 8: Philip cũng vậy, xuống thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại, bà què được chữa lành cũng nhiều. Tại đó, trong thành được sự vui mừng khôn xiết. Từ đây, chúng ta được giới thiệu về người chấp sự thứ nhì. Ông Philip được Đức Chúa Trời dùng một cách diệu kỳ. Mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu bảo là làm chứng cho Ngài ở Jerusalem, Jude, Samari cho đến cùng trái đất. Giờ đây lời của Chúa đi đến Samari. Trước đây Ê-tiên có ơn làm dấu lạ trong hội thánh đầu tiên, và giờ đây chúng ta thấy Philip cũng được ơn tứ này. Không phải ai cũng có ơn tứ này, chỉ có những ai ở trong vai trò người lãnh đạo, những ai được Đức Chúa Trời dùng để rao giảng lời của Ngài cho thế gian. Thời gian sau đó, những ơn tứ này đã biến mất sau thời kỳ của các sứ đồ. Đến thời Kinh Thánh trọn bộ được hoàn tất, những người chân thật được Đức Chúa Trời dùng để giảng dạy các lẽ đạo của Ngài, chứ không dùng đến phép lạ nữa. Giờ đây, tin lành đã đến xứ Samari. Lời giảng của chấp sự Philip được đón nhận một cách nồng nhiệt ở tại đó và các nơi mà ông đến. Tin lành đã đem đến sự vui mừng cho những người nghe và tiếp nhận. Bởi vì hội thánh tăng trưởng rất nhanh và cũng có một số người gia nhập vào trong hội thánh, nhưng không phải tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu đều là chân thật. Trong đó có một số người không có đức tin. Chúng ta sẽ gặp người này trong phân đoạn kế tiếp. Người đó chính là thuộc sĩ Simon. Ở trong sách Công vụ đoạn 8 câu 9. Bấy giờ trong thành có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Vào thời kỳ này, các thầy phù thủy và ma thuật có nhiều ảnh hưởng. Họ làm những phép lạ, chữa bệnh và đuổi quỷ, thực hành bói khoa và chiêm tinh. Các dấu lạ mà họ làm chỉ là lừa phỉnh dựa vào quyền lực của Satan. Thuật sĩ Simon tự cho mình là người cao trọng. Ngày nay chúng ta cũng thấy một số người cũng muốn làm như vậy. Một số người tuyên bố rằng họ có quyền năng cầu nguyện chữa bệnh, cho mình là người cao trọng, là người được biệt riêng. Họ cố gắng làm cho mình được nổi danh. Đó chính là những gì mà thuật sĩ Simon đã làm. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 10-11. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường được gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thải điều phải khen lạ. Những người ở Samari cho Simon giống như một vị thần. Cũng như nhiều người trong thời nay, họ là những người làm việc tà thuật. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy cẩn thận để khỏi bị dẫn dụ bởi tà thuật hay bởi quyền lực nào của họ. Ngay cả một số người đang giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng xin đừng nhìn vào con người của họ. Nhưng xin các bạn hãy nhìn và lắng nghe lời của Chúa giải ra đó có đúng hay không. Hãy nhìn vào Đức Chúa Trời và quay trở về cùng Ngài. Vì nếu chúng ta nhìn vào con người, thì mắt chúng ta dễ bị xa cách Chúa. Đó là điều đã xảy ra ở tại Samari. Trong Công vụ đoạn 8 câu 12 ghi tiếp: Khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp têm. Philip giảng ở Samari và có nhiều người tin Chúa Giêsu. Thuật sĩ Simon đã tiếp xúc với Philip và cũng xưng nhận đức tin, nhưng ông không có thật lòng. Có lẽ ông chỉ cảm xúc hoặc là thấy một điều nào đó thu hút nơi hành động và lời giảng của Philip thì ông tiếp nhận. Và trong sách Công vụ đoạn 8 câu 13 ghi tiếp: Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ xảy ra thì lấy làm lạ lắm. Sau khi Simon tin nhận Chúa, được làm phép báp têm và trở thành bạn của Philip, các bạn có thể nghĩ rằng Simon chắc chắn sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Không, ông chưa thật sự trở lại đạo. Chúng ta thấy có nhiều người cũng xưng nhận đức tin, nhưng không được tái sanh hay đổi mới, bởi vì họ chỉ có sự nhận biết của trí óc mà thôi. Họ đi theo đám đông, nhưng họ chưa được cứu. Dẫu là họ làm phép báp têm bằng nước, nhưng họ chưa được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để gia nhập vào trong hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Rất tiếc là có nhiều người ngày hôm nay cũng giống như tình trạng của Simon, không biết rõ được tình trạng đức tin của chính mình, chưa biết mình có đức tin thật nơi Chúa hay không. Vì thế, Phao-lô nhắc nhở mỗi người hãy xem xét về đức tin của chính mình. Ông viết ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 13, câu thứ 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng? Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Thuật sĩ Simon chỉ có hình thức bề ngoài. Khi ông được hỏi là ông có tin Chúa Giê-xu hay không, thì ông trả lời là tin và được làm phép báp têm. Nhưng chính bên trong ông, trong thâm tâm của ông, không có đặt lòng tin thật nơi Chúa. Và chúng ta thấy điều này đã lộ ra sau đó. Trong sách Công vụ đoạn 8, câu 14-16 nói tiếp. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Khi các sứ đồ nghe nhiều việc lạ xảy ra ở Samari nên cử Phi-e-rơ và Giăng đến xem xét. Các sứ đồ thấy là có nhiều người tin nhưng họ chưa được tái sanh. Họ chưa được làm phép báp têm bởi Đức Thánh Linh để gia nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ chỉ có được những lễ nghi bên ngoài. Thưa các bạn, được làm phép báp têm bằng nước hay được thực hiện một số nghi lễ chưa chắc là các bạn đã trở thành cơ đốc nhân. Bọc qua điều này, cho các bạn một bối cảnh để giải thích tại sao thuật sĩ Simon chỉ lừa gạt những người khác vì ông ta thích làm phép lạ. Và trong sách Công vụ, đoạn 8 câu 17. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều nhận lấy Đức Thánh Linh. Có thể là Philip chưa nói hết các sự kiện liên hệ đến tin lành cho họ, hay Philip đã nói mà họ không tiếp nhận chúng. Dù là điều gì đã xảy ra trước đó, thì giờ đây họ được liên hiệp với các sứ đồ, họ nhận được tin lành và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế Đức Thánh Linh đã giáng trên họ. Tôi nghĩ điều này nằm trong bối cảnh lịch sử. Sứ mạng được ban cho các sứ đồ để mở ra một khu vực mới của tin lành. Vào ngày lễ ngũ tuần, tin lành được ban ra cho Jerusalem. Và giờ đây, Phi-e-rơ và Giăng đã đi đến Samari và xứ Giu-đê. Sau này thì Phao-lô sẽ trở thành sứ đồ cho dân ngoại. Và Chúa Giê-xu đã ban cho họ mạng lệnh này. Giờ đây, chúng ta thấy mạng lệnh này được ứng nghiệm ở Samari. Đây là một khoảnh khắc tối quan trọng cho việc truyền bá tin lành và tăng trưởng hội thánh. Hai sứ đồ, Phi-e-rơ và Giăng đến Samari để giữ nhóm tín hữu mới tin Chúa Giê-xu khỏi bị phân rẽ với các nhóm khác. Và khi sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng thấy Đức Thánh Linh vận hành trong nhóm người mới tin này, hai người biết chắc rằng từ nay, Đức Thánh Linh sẽ vận hành trong tất cả những người ngoại khác. Và đây là một trường hợp hết sức đặc biệt. Và trong sách Công vụ đoạn 8, câu 18 và 19 ghi tiếp. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc, dâng cho và nói rằng cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon muốn trả tiền để có được quyền năng. Tại sao như vậy? Bởi vì chính ông là người lường gạt niềm tin tôn giáo của kẻ khác. Ông muốn dùng quyền năng đó để kiếm lợi. Quyền năng của Đức Thánh Linh được ban cho để cứu rỗi tội nhân thật sự ăn năn, chứ không phải ban cho để lấy tiền hay hoặc là không ai dùng tiền để có thể mua được quyền năng đó. Ngày nay cũng có rất nhiều cá nhân tuyên bố như vậy. Họ tuyên bố là có nhiều phép lạ xảy ra trong các buổi nhóm của họ. Họ thực hiện nhiều việc phù phép nhằm mục đích lường gạt người ta. Sự bắt bớ từ bên ngoài không làm tổn hại hội thánh. Nhưng sự bắt bớ làm cho những người tin Chúa tản lạc để đem công việc rao giảng tin lành được tiến triển tốt hơn. Nhưng có nhiều tổn hại bên trong hội thánh khi có người xưng là tín hữu nhưng thật sự không có đức tin. Sự tổn hại hội thánh luôn đến từ bên trong. Cũng giống như trường hợp của Chúa Giê-xu, Ngài bị phản bội từ bên trong, từ chính các môn đệ của Ngài, từ chính quốc gia của Ngài. Người Do Thái đã phản Chúa Giêsu và giao nạp Ngài cho chánh quyền La Mã, đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Cũng vậy, Chúa Giêsu bị phản bội trong hội thánh. Do đó, tôi xin các bạn hãy cẩn thận và gìn giữ hội thánh địa phương của các bạn để tránh khỏi những điều không tốt xảy ra trong nội bộ làm suy yếu hội thánh của Chúa. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 20 đến 21. Nhưng Phê-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi sẽ hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng mình lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó quả mai được tha cho. Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Đó là lý do mà chúng ta biết Simon chưa thật sự trở lại đạo. Sứ đồ Phê-rơ tuyên bố là lòng của thuộc sĩ Simon chưa có ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông ta chưa thật sự có lòng tin nhận Chúa Giêsu. Ông chỉ ham thích tiền bạc vì nó quan trọng đối với ông. Vì thế sứ đồ Phê-rơ có một lời mạnh mẽ với thuộc sĩ Simon. Ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng của tội ác. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, câu 24, Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Ông Simon không cầu nguyện để được cứu hay được sự tha thứ. Ông chỉ cầu xin cho những điều kinh hãi đừng xảy đến cho ông. Chúng ta không biết sau này Simon có đến cùng với Chúa Giêsu hay không, vì Kinh Thánh không đề cập về ông sau đó nữa. Nhưng tôi tin là thực sĩ Simon đã ăn năn, từ bỏ tà thuật và thật sự quay trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Và trong sách Công vụ, đoạn 8, 25, sau khi Phê-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Từ đây tin lành đã khởi sự hành trình đi đến cùng trái đất, bắt đầu từ Jerusalem. Các sứ đồ đã ở thành đó và hội thánh tại đó được thành lập. Sau đó trung tâm chính cho việc truyền giáo di chuyển xuống Antioch, và sau này trung tâm truyền giáo di chuyển xuống Epheso, rồi xuống đến Alexandria, cho đến thành Roma, tức là thành La Mã. Ngày nay không còn một trung tâm truyền giáo đặc biệt nào, vì tin lành đã được truyền ra khắp cùng thế gian. Thưa các bạn, tôi thấy là ngày nay Đức Chúa Trời đã mở rộng một con đường, có nhiều phương tiện để rao giảng tin lành đến khắp trái đất, qua các giáo sĩ, qua hội thánh địa phương, qua sách báo, qua băng cassette, băng video, qua truyền thanh, qua truyền hình, và hiện nay còn phát triển qua mạng lưới vi tính toàn cầu. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa ban cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay có nhiều cơ hội để đem đến tin lành cứu rỗi cho mọi người. Và tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã mở đường để cho chương trình phát thanh qua radio này đến với người Việt Nam của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa với những sứ đồ, những môn đồ đầu tiên đã trung tín thực hiện mạng lệnh của Chúa Giêsu trong việc đi ra rao giảng tin lành. Nhờ đó mà tin lành lần lượt đến đất nước và người Việt Nam của chúng ta. Dù vậy thì công tác làm chứng về ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu vẫn chưa hoàn tất, vì còn có nhiều người chưa được cứu. Cho nên tôi xin các bạn hãy cùng hiệp với nhau trong việc truyền bá tin lành cứu rỗi. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay mọi nhau ngẩn ngơ. Đến bao giờ đón xuân mơ? Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn gặp chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sang. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp trên tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang.
Cùng hát ca vàng, ngân phím đàn, cùng hát ca vàng.